Lưu Thành tỏ ra kiêu ngạo, Dương Tương tự đáp, ông La đây cũng là một người có tiếng ở Thành Châu, cũng dấn thân vào nghề này mấy chục năm, khách hàng đông nườm nượp, có sở trường là thuật châm cứu. Lão Cảnh thích nhất là nghiên cứu thuốc, ông ta có rất nhiều thuốc đông y quý giá, rất giỏi phối thuốc, phải nói rằng ba người này ai cũng hiển hách. Họ đều là những thần y tài giỏi, đáng được tôn trọng. Một câu thần y lương vừa nãy của Tô Trạch đã thể hiện sự kính trọng của anh, bởi vì dù sao họ cũng đã cứu cho rất nhiều người. Nhưng anh cũng đã thể hiện vậy, chuyện tiếp theo phải để thuận theo tự nhiên thôi. Tô Trạch tự tin, ngồi xuống ghế, hừ, La Trung thấy vậy rất khó chịu, tên nhóc này lại dám ngồi xuống. Hiệu trưởng Triệu, nếu ông đã mời ba chúng tôi thì sao còn mời một tên còn hôi mùi sữa tới dạy học nữa? Thầy La nói đùa rồi, thần y Tô tới đây cũng là để truyền bá trung y, chỉ dựa vào cậu ta. Ha ha ha, Lương Thành bật cười, mặt lộ vẻ khinh thường. Tô Trạch nhìn Lương đại sư, nói, nếu thầy Lương đã xem thường tôi như thế, chi bằng chúng ta đấu với nhau thử xem. Xem ai mới là kẻ bị bợm, chỉ biết chém gió. Làm gì có cái lý đó, Lương đại sư tức giận đập bàn, sao, không dám à? Trên thực tế, ông ta khinh thường anh nên không muốn so đo với anh. Ông ta không coi Tô Trạch ra gì, nhưng nhìn thế bên dưới có rất nhiều sinh viên đang nhìn, nếu như không đồng ý sợ là mình sẽ bị yếu thế. Nếu cậu cứ nhất quyết rước nhục vào thân thì tôi đồng ý với cậu. Màn kịch vui này khó lắm mới có, ai cũng hào hứng cả lên. Triệu Kế Xương cũng mỉm cười, đối với ông ấy đây cũng không phải chuyện xấu, vừa hay ông ấy cũng muốn thưởng thức thuật châm chín mạch của Tô Trạch, Lương đại sư là tiền bối, ông nói xem nên thi gì. Hừ, Lương đại sư hừ lạnh một tiếng, tôi chọn trước thì không phải sẽ để người ngoài kia chê cười sao? Bảo tôi bắt nạt cậu sao? Tóm lại liên quan tới trung y là được. Hai người đều không muốn ra để vì nếu thắng sẽ mang tiếng xấu. Hiệu trưởng Triệu thấy vậy, ông ấy nói, nếu hai người muốn thi đấu thì tôi sẽ làm trọng tài cho, hai vị thử thi đấu đơn thuốc, thế nào? Hiệu trưởng Triệu biết Lương đại sư có sở trường kê về thuốc, hiểu biết nhiều thuốc đông y, ông ấy muốn thi đấu về phương thuốc, xem bản lĩnh của Tô Trạch. Cứ như hiệu trưởng Triệu nói đi, đương nhiên là tôi đồng ý rồi, Tô Trạch lạnh nhạt trả lời. Lương Thành cười khinh thường, nói, đấu phương thuốc, trước mặt tôi cậu chỉ có mất mặt thôi. Trong 100 loại thuốc, chọn đại lấy mấy loại, điều chế thành thứ có tính tương khắc, cho đối phương dùng, ai không thể giải được coi như thua. Hiệu trưởng Triệu quyết định chơi lớn, điều này cũng không nguy hiểm. Sau khi xác định được kết quả, bên thắng sẽ đưa ra thuốc giải cho bên thua. Được, Tô Trạch không có ý kiến gì, Lương đại sư cũng vuốt râu, không lên tiếng. Mời hai vị, hiệu trưởng Triệu bày ra tư thế mời. Hai người đi vào hiệu thuốc, bắt đầu bốc thuốc, Tô Trạch nhìn tủ thuốc, nơi này có vô số loại thuốc, khóe miệng anh nhếch lên, anh không chút lo lắng, đối với anh, muốn thắng Lương Thành là chuyện rất đơn giản. Anh biết thuật bách độc, chiêu này có nghĩa là tập hợp các loại thuốc vào, nó sẽ trở thành kịch độc, khiến người khác khó giải được. Lúc này Lương Thành nhíu mày, đang nghĩ nên dùng loại thuốc nào. 10 phút sau, Lương Thành bắt đầu bốc thuốc, mấy sinh viên thấy vậy thì hào hứng. Ông ta bốc 7 loại thuốc, sau đó trộn nó lại với nhau, nhờ sự giúp đỡ của nhân viên học sinh, ông ta đã nặn nó thành viên thuốc. Lương Thành thấy Tô Trạch vẫn bất động thì bất giác lên tiếng, nghĩ tới nát óc rồi hả? Muốn biến những thứ không độc thành có độc là điều không phải ai cũng biết. Ai ngờ Tô Trạch lại đáp, tôi thấy ông lớn tuổi rồi nên đang nghĩ phương thuốc để giữ cho ông cái mạng. Cậu, Lương Thành tức tới nỗi râu dựng ngược lên, trợn tròn mắt. Ông ta hất tay, tôi xem cậu có bản lĩnh gì. Nhưng một lát sau, Tô Trạch cũng bốc 7 loại thuốc, sau đó giã rồi nặn nó thành viên thuốc. Tô Trạch đặt viên thuốc vào đĩa nhỏ, làm động tác mời với Lương Thành. Cùng lúc đó, anh cũng cầm viên thuốc của Lương Thành bỏ vào miệng, nuốt xuống. Nuốt thẳng sao, không ngửi hay quan sát nó chút sao. Không thì sao biết cách giải độc được, lần này anh ta thua chắc rồi. Sinh viên xì xào, bàn tán, Lương Thành càng khinh thường hơn, cầm viên thuốc của Tô Trạch lên ngửi một lúc, khinh thường nói. Sơn tra, mật ong, nhung hươu, dâu tằm, xương cựa, Lương Thành nói ra tên 7 loại thuốc, ánh mắt càng khinh thường hơn. Cậu lấy những loại này làm thành thuốc mà cũng muốn hạ độc tôi, đúng là nực cười. Tôi thấy cơ thể lão Lương thiếu dương khí nên bổ sung giúp cho ông thôi. Tôi là thấy cậu hoảng loạn thì có, biết mình thua chắc rồi chứ gì. Vậy lão Lương không phải vẫn uống nó hay sao? Tô Trạch cười nhạt, hừ, lão Lương hừ lạnh một tiếng, nuốt viên thuốc Tô Trạch điều chế xuống. Mà sau khi Tô Trạch nuốt thuốc xuống lại không hề hấn gì, lão Lương còn tưởng sức khỏe anh rất tốt, phải qua lúc nữa thuốc mới phát huy tác dụng. Vậy nên ông ta cũng không để ý, nhưng ông ta càng khinh thường Tô Trạch hơn, làm ra những loại thuốc đó để hù dọa ông ta. Đúng là tự rước nhục vào thân, nhưng ông ta vẫn nhíu mày, bởi vì ông ta vẫn chưa nhận ra được loại thuốc cuối cùng. Nhưng một loại thuốc thì có thể có tác dụng gì? Không có gì to tát hết. Còn phương thuốc của Lương Thành đã bị Tô Trạch nhìn rõ từ lâu, vừa nhìn một cái anh đã nhận ra ngay. Thuốc trung y có thể phân biệt bằng cách ngửi, nhưng với người cao cấp hơn thì nhìn cái là biết ngay. Mặc dù bị giã và nén thành viên, nhưng đối với Tô Trạch vẫn không khó chút nào. Lúc này, cơ thể anh bắt đầu có cảm giác tương sinh tương khắc, Lương Thành đúng là rất nghiêm túc, làm ra loại thuốc đau đớn như vậy, nếu như không hóa giải ngay sẽ ngày một thắt bụng, cuối cùng sẽ thủng dạ dày. Tô Trạch đi tới tủ thuốc, nhìn các loại thuốc đông y bên trên, anh lấy ra mấy loại. Trên thực tế, anh không cần phải giải độc, bởi vì cơ thể anh có thể nhẹ nhàng hóa giải độc, nhưng vì để tránh bị nghi ngờ, anh vẫn giả vờ lấy mấy loại thuốc. Thấy Tô Trạch bốc lấy mấy loại, Lương Thành cười lạnh, vuốt râu, mấy loại đó không thể hóa giải được phương thuốc của ông ta, giờ chỉ cần ngồi đợi Tô Trạch tới cầu xin thôi. Tô Trạch uống cạn nước thuốc mình làm, sau đó uống một cốc nước, mặt bình thản, người trẻ tuổi có sức đề kháng tốt là chuyện rất bình thường, nhưng cậu không nên múa rìu qua mắt thợ. Ồ, tại sao lão Lương lại nói tôi múa rìu qua mắt thợ, Tô Trạch hỏi. Bởi vì mấy loại thuốc cậu bốc không thể hóa giải đơn thuốc của tôi được, giọng ông ta càng nặng nề hơn. Hiệu trưởng Triệu ở bên cạnh cũng nhíu mày, ông ấy cũng hiểu về thuốc đông y, đơn thuốc của Lương Thành ông ấy cũng chỉ nhận ra được 4 loại, thấy được đây là loại cực độc. Còn mấy vị thuốc Tô Trạch bốc không thể hóa giải được, lúc này ông ấy cũng sợ thay cho Tô Trạch. Nhưng 10 phút sau, Tô Trạch không chút phản ứng nào, vẫn thản nhiên như cũ, thanh niên biết nhẫn nhịn là chuyện tốt, nhưng nhịn quá thì gai đấy, sẽ tổn hại đến bản thân. La Trung cũng ở một bên nói, giờ mau nhận thua đi, có thể bớt đi chút đau đớn. Bọn họ tưởng Tô Trạch đang nín nhịn, trong lòng lại rất khinh thường. Nhưng thực tế là anh chẳng sao cả, độc của được giải lâu rồi. Anh nhìn Lương Thành nói, vậy lão Lương thấy sao về món quà tôi tặng ông? Mùi vị cũng được, Lương Thành mỉm cười, nhưng vừa dứt lời ông ta đã cảm thấy cơ thể khó chịu, cảm giác bất lực khiến cả người ông ta mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất. Mấy người Lương Thành vội tới đỡ dậy, vẻ mặt Lương Thành cũng biến đổi, ông ta không biết vừa nãy sao mình lại mệt thế, chuyện này rất khó hiểu. Bởi vì ông ta đã nhận định đơn thuốc của Tô Trạch không có độc, nhưng sao lại xuất hiện ra triệu chứng như vậy? Lẽ nào do mình đứng lâu nên xuất hiện hiện tượng hoa mắt, chóng mặt sao? Chắc chắn là như vậy. Lương Thành bình tĩnh lại nói, có tuổi rồi nên thế, tôi đi nghỉ ngơi lúc là được. Nghe thấy những lời này, mấy người khác cũng thở phào, họ tưởng ông ta trúng độc rồi cơ. Nhưng sau đó mặt Lương Thành lại biến sắc. Mặt ông ta đỏ bừng, bụng như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Ông ta sắp 80 tuổi rồi, cảm giác này ông ta chưa từng có suốt 20, 30 năm qua. Chỉ có người trẻ tuổi mới có được cảm giác này, mặt ông lão đỏ ửng, cảm thấy ngọn lửa ở bụng ngày càng kịch liệt hơn. Lại đi có cảm giác này, cái này, ông ta không nhịn được hét lên, sau đó nhìn Tô Trạch, là thuốc của cậu. Tô Trạch cười nói, tôi đang bồi bổ cơ thể cho ông còn gì, quay về thời còn non trẻ. Mấy người hiệu trưởng Triệu đương nhiên hiểu hết, bỗng nhiên có rất nhiều người bật cười. Chỉ có mấy vị thuốc mà lại có tác dụng như vậy, nếu như làm ra thành phẩm mang đi bán có khi lại thành hàng hot của giới trẻ. Lương Thành vội vã nói ra mấy vị thuốc, kêu người đi bốc nó, rồi cho mình dùng. Một lát sau, ông ta cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì, ngọn lửa ở bụng càng ngày càng mãnh liệt, trán cũng bắt đầu túa mồ hôi. Không chỉ vậy, một cảm giác đau đớn không thể nhịn nổi bắt đầu lan ra, tinh thần dần mất đi. Lẽ nào mình đã thua thật rồi sao? Ông ta bắt đầu sợ hãi, dáng vẻ này của mình sẽ bị người ta người chết mất. Nghĩ tới đây, Lương Thành bất giác nhìn Tô Trạch, đây là thủ đoạn của cậu sao? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, phía sau còn nhiều cảm giác khác lắm. Sau đó ngọn lửa ở bụng của Lương Thành đã tan biến, rồi cơn lạnh lẽo kéo đến, rất lạnh, điều này khiến ông ta run lẩy bẩy, cắn răng nghiến lợi. Đây lẽ nào chính là triệu chứng của thuốc do thần y Tô làm ra sao? Kết hợp nóng lạnh, ngầu đét luôn, có rất nhiều sinh viên khẽ cười, có một vài bạn nữ đỏ mặt, cúi đầu. Hiệu trưởng Triệu cũng bật cười, xem ra trước mắt Tô Trạch đã chiếm ưu thế hơn, lão Lương, ông vẫn ổn chứ? Hiệu trưởng hỏi. Tôi không sao, Lương Thành cắn răng nói, triệu chứng bề ngoài thôi, không quan tâm là được. Nhưng ông ta vừa dứt lời, cơn đau kịch liệt lại kéo tới. Ông ta biến sắc, không chỉ vậy, cơn đau dần lan ra khắp nơi, ngày càng đau hơn, khiến ông ta hét ra thành tiếng. Tô Trạch không chỉ tạo ra thuốc như vậy, nhưng anh vẫn chưa hài lòng, muốn dạy dỗ anh một trận. Lão Lương, bây giờ thế nào? Tô Trạch cười lạnh, Lương Thành trợn tròn hai mắt, không nói ra nổi. Nhưng ông ta vẫn cắn răng nói, tại sao cậu không có triệu chứng gì? Tôi đã uống thuốc giải rồi mà, Tô Trạch chìa hai tay ra, không thể nào, Lương Thành không tin được. Tô Trạch uống những gì, ông ta đều tận mắt nhìn thấy, đó không phải là thuốc giải. Trung y như một đại dương rộng lớn, điều ông không biết còn nhiều lắm, ánh mắt Tô Trạch lộ ra vẻ khinh thường, nếu như ông không muốn chết thì mau nhận thua đi. Người bên cạnh cũng khuyên nhủ, Lương Thành, chừa lại đường lui thì không sợ chết. Tôi đã gần 80 rồi, còn có gì phải chừa đường lui chứ, Lương Thành chửi, điều này quan trọng hơn tính mạng nhiều. Thấy thắng thua đã rõ, tiếp tục đối đầu cũng không có nghĩa lý gì. Lương Thành cũng biết kết quả đã định, không thừa nhận thì cũng hết cách, ông ta chỉ đành cắn răng nói, đưa thuốc giải cho tôi. Vốn Tô Trạch cũng muốn cho ông ta, nhưng thấy Lương Thành kiêu ngạo như vậy, anh bất giác lạnh mặt, thái độ này của ông mà cũng đòi thuốc giải, sợ là không đúng với quy định lắm. Quy định gì chứ, lão Lương là người nghiên cứu lâu năm, không phải cậu nên tôn trọng sao? La Trung phẫn nộ nói, người nghiên cứu, được thôi, ông ta học tiếng chó sủa thì tôi cho ông ta thuốc giải. Lương Thành phẫn nộ nhìn Tô Trạch, kêu ông ta học tiếng chó sủa, tuyệt đối không thể nào. Tôi nhớ hết mấy lời xem thường trước đó của ông dành cho tôi đấy. Lão Lương, một phút nữa, cho dù ông có làm gì đi nữa cũng chỉ còn đường đi trầu trời thôi, Tô Trạch cười lạnh. Mặt Lương Thành tái mét, đau tới nỗi đầu óc mơ màng, cả người không chút sức lực. Thời gian dần trôi, ông ta cũng ngày càng sợ hãi, còn 10 giây nữa, Tô Trạch nói. Cuối cùng Lương Thành bất lực nhìn anh, coi như cậu giỏi. Học tiếng chó sủa trước mặt bao người như vậy, đúng là mất hết mặt mũi, danh tiếng mình tích góp mấy năm nay bay hết rồi. Nhưng còn cách nào khác đâu, tới thời khắc sinh tử rồi mà. Thế là Lương Thành không tình nguyện bắt đầu sủa, gâu, gâu. giọng ông ta rất nhỏ, tất cả mọi người đều không nghe thấy. Tô Trạch lắc đầu, lão Lương, ông làm như này là không có thành ý gì hết, còn kéo dài nữa là tôi cũng hết cách đấy. Tô Trạch bình thản nói, còn 3 giây nữa. Lương Thành ngứa người, mắt tái nhợt, kêu to lên, gâu gâu gâu. Mặc dù mấy giáo viên, học sinh đều đồng cảm với lão Lương nhưng cũng phải bật cười. Ngay cả hiệu trưởng Triệu cũng mỉm cười. Lúc này Tô Trạch thản nhiên nói, có phải cảm thấy cơn đau bớt đi rồi không? Lương Thành lạnh mặt, nhưng cơn đau quả thật giảm đi nhiều, ông ta rất kinh ngạc. Phương thuốc của Tô Trạch không phải loại thuốc độc giết người, nó chỉ khiến ông đau một trận, sau đó không có hiệu quả gì nữa. Sinh viên có mặt tại đó còn chưa hiểu nổi, họ liền kêu lên thần kỳ quá, đúng đó, nói giảm là giảm, nói đỡ là đỡ liền. Sủa tiếng chó còn có thể giải độc sao? Thần y là thần tiên dáng thế sao? Đương nhiên cũng có những sinh viên đã hiểu ra, họ cười càng to hơn, các cậu ngốc quá, rõ ràng lão Lương bị chơi một vố rồi. Xem ra phương thuốc của thần y Tô chỉ khiến IQ người khác đau đớn thôi, sắc mặt Lương Thành đen lại. Ông ta hét lên, chúng tôi tới đầu một trận ra trò, cậu đi chơi cái này làm gì hả? Lương Thành nói với Tô Trạch, thì chơi cho vui thôi, làm mấy trò kia tốn thời gian quá, cứ nhìn điều khó nhất trong cơ thể mỗi người, đó cũng là điều thử người nguy hiểm nhất. Muốn được nhập môn còn phải học rất nhiều năm mà. Hơn nữa quan trọng hơn cả là thiên phú, mà Lương Thành lại có lợi thế ở mảng này, vậy phải nhìn thế nào? Tô Trạch xem, rất đơn giản, chúng ta chọn một nhóm học sinh, sau đó đứng cách 3 mét để quan sát, 10 người một nhóm, thời gian nhiều nhất là 10 phút, sau đó đưa ra được kết quả cho mỗi học sinh, ai đúng nhiều hơn người đó thắng. Được, tổng cộng bao nhiêu người? Tô Trạch rất bình tĩnh. 50 người, hiệu trưởng Triệu tập hợp học sinh, những người ở đó đương nhiên sẽ giơ tay tham gia, chọn 50 học sinh trong số đó để làm thí nghiệm. Lương Thành và Tô Trạch ngồi trên ghế, ngồi cách đó 3 mét, quan sát một hàng học sinh, tổng cộng 50 người. Bắt đầu cuộc thi, hiệu trưởng Triệu hét lên. Một phút, Tô Trạch chỉ dùng một phút rồi viết kết quả lên giấy. Hiệu trưởng, nhóm tiếp theo, Tô Trạch viết một loáng là xong. Cái gì? Hiệu trưởng Triệu ngây người, một phút đã xem xong rồi, đáng sợ quá. Tôi thấy cậu ta đang làm màu thôi. Lúc này Lương Thành có chút hoảng loạn, La Trung và Cảnh Học bên cạnh đều nói, lão Lương, ông mặc kệ cậu ta, trong thời gian quy định đoán ra được nhiều người mới có thể thắng. Lương Thành gật đầu, bình tĩnh hơn. Tô Trạch bắt đầu xem nhóm thứ hai, lần này thời gian còn ngắn hơn, chỉ mất có nửa phút. Hiệu trưởng Triệu tiếp nhóm thứ ba. Hiệu trưởng Trương há hốc miệng, tốc độ nhanh như vậy, cậu chắc chắn mình đang khám bệnh chứ? Mặc dù nghi ngờ nhưng ông ấy vẫn làm theo, thời gian Tô Trạch dành cho nhóm thứ tư càng ngắn hơn nữa, chỉ mất có 20 giây, lúc này xung quanh đều im lặng, không ai lên tiếng, tất cả đều bị tốc độ của Tô Trạch làm cho ngây ngốc, trán Lương Thành túa ra mồ hôi, Tô Trạch làm nhanh như vậy vẫn sẽ ảnh hưởng tới ông ta. Nhóm cuối cùng Tô Trạch chỉ tốn có 10 giây, điều này khiến tất cả mọi người nổi da gà, sau đó Tô Trạch bắt đầu múa bút trên quyển sổ, tốn 1 phút để viết ra kết quả của 50 người, viết xong anh ném bút sang một bên, rồi gác chân lên bàn, dáng vẻ nhàn nhã. Thấy Lương Thành vẫn đang xem nhóm thứ hai, Tô Trạch ngáp một cái, lão Lương, ông cứ xem từ từ, tôi chợp mắt chút. Điều này đã chọc tức người khác, khiến Lương Thành không thể chấp nhận nổi, lão Lương, chắc chắn cậu ta đã từ bỏ rồi, nên cố tình khích ông thôi. Đúng đó, trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể xem ra được tình trạng gì, Lương Thành cũng nắm chặt tay lại, ánh mắt kiên định. Lúc này hiệu trưởng Triệu đi tới bên cạnh Tô Trạch, nói, thần y Tô, lão Lương xem xong rồi, Tô Trạch hạ hai chân xuống, ngồi dậy, cuối cùng cũng xong rồi, công bố kết quả đi. Hiệu trưởng Triệu gật đầu, lấy sổ ghi chép của hai người, bắt đầu đối chiếu. Ông ấy xem rất kỹ càng, chi tiết, chỉ sợ xem nhầm bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả. Sau khi đối chiếu xong, hiệu trưởng Triệu nhìn tất cả mọi người, cao giọng nói, kết quả của Tô Trạch và Lương Thần gần như giống nhau. Cái gì? Có người không nhịn được hét lên, gần như giống nhau, vậy không phải chứng tỏ kết quả của Tô Trạch đa số đều đúng sao? Thời gian ngắn như vậy mà có thể đưa ra được kết quả như thế, khủng bố quá, lão Lương nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Trạch. Về mặt thời gian, ông ta thua Tô Trạch là cái chắc, hiệu trưởng Triệu tiếp tục nói, chỉ có người số 50 là hai người có kết quả khác nhau. Lão Lương cho rằng số 50 bị nóng gan do thức đêm gây ra, còn Tô Trạch lại nói người đó bị bệnh tiểu đường và nhiễm trùng máu. Tô Trạch, kết quả này của cậu buồn cười quá đấy. Bệnh tiểu đường cũng có luôn rồi, lão Lương bật cười, dáng vẻ đắc ý của người chiến thắng. Tô Trạch cười đều, lão Lương, tôi thấy ông già nên hoa mắt rồi, còn có giáo viên cũng đang không ngừng tranh luận, số 50 làm gì thấy có triệu chứng nào của bệnh tiểu đường, đúng đó, tôi cũng không nhìn ra. Nhiễm trùng máu càng không có, vậy ai có thể nhìn ra triệu chứng đó? Lần này có khi lão Lương thắng rồi, người trẻ nên cũng vội vàng hấp tấp, cuối cùng vẫn bất cẩn. Gần như tất cả giáo viên đều đoán được kết quả, họ nhìn về phía Tô Trạch. Ngay cả hiệu trưởng Triệu cũng đồng tình với kết quả của Lương Thành hơn. Người bị tiểu đường thường sẽ phù nề, nhưng bạn học số 50 lại không hề phù nề, bệnh nhiễm trùng máu càng không thể nhìn ra được, nhưng ông ấy vẫn không nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Cứ phải đợi làm kiểm tra xong rồi nói kết quả, là ý gì? Lương Thành khó chịu nói. Cậu ta không hề bị phù nề, hốc mắt sưng lên, mặt nổi đầy mụn, đây không phải là gan nóng thì là gì? La Trung cũng chế giễu, sai rồi lại còn muốn giấu giếm, ông tưởng giấu được sao? Cảnh Học chỉ vào Tô Trạch, nói, cậu đã thua rồi, sủa tiếng chó đi. Hiệu trưởng Triệu cũng nói, lão Lương nói không sai, đây là triệu chứng thường thấy, nên điều chỉnh là giờ giấc nghỉ ngơi, tập thể dục nhiều, cân bằng chế độ ăn uống, uống nước từ hoa kim ngân, cẩu tử, hoa cúc. Đối diện với nghi ngờ, Tô Trạch không chút để ý, kết quả anh đưa ra không thể sai được, chỉ có thể nói đám người này có nông cạn, không nhìn ra được vấn đề thật sự. Có một câu nói khá hay, ông ta cười tôi bị điên, tôi cười ông ta không nhìn thấy được sự thật. Hiệu trưởng Triệu, mời ông đưa bạn học số 50 tới đây, Tô Trạch không muốn lãng phí thời gian nữa. Hiệu trưởng Triệu gật đầu, lúc này bạn số 50 đi ra, khẽ khàng nói, quả thật em bị tiểu đường, bị lâu năm lắm rồi. Nghe vậy tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhưng tại sao lại có những triệu chứng như nóng gan, hiệu trưởng Triệu cũng kinh ngạc. Bạn học đó đáp, gần đây em có ăn lẩu. Tô Trạch lên tiếng, điểm quan trọng nhất của nóng gan là mắt khô khốc, nhưng cậu ấy lại không có, do vậy loại trừ khả năng này. Tôi đã đoán ra được là bệnh tiểu đường là vì cậu ấy luôn thở gấp, hơn nữa tôi thấy cậu ấy đứng một lúc là bắt đầu túa mồ hôi. Vậy bệnh nhiễm trùng máu thì sao? Tôi nghĩ sau khi ăn lẩu xong, lúc quay về cậu ấy đã bị nhiễm virus, không tin có thể đi xét nghiệm máu. Lương Thành không tin, kêu hiệu trưởng đưa người đi xét nghiệm. Nửa tiếng sau đã có kết quả, bạn học số 50 bị nhiễm virus màu vàng kim, đây là virus thường thấy. Bạn học số 50 lập tức hoảng loạn, nhìn Tô Trạch, thần y, bây giờ em cần uống gì? Bệnh tiểu đường này của em nên làm gì? Tô Trạch nói, điều chỉnh lại việc ăn uống, ngoài ra tôi có thể kê mấy đơn thuốc trung y cho cậu, dùng xong là không có vấn đề gì rồi. Thật sao? Bạn học đó kích động hỏi, triệu chứng của cậu không nghiêm trọng lắm, nếu nghiêm trọng thì tôi cũng hết cách rồi. Hiệu trưởng Triệu nói, vòng thứ hai thần y Tô chiến thắng. Mặt Lương Thành tối sầm, chuẩn bị rời đi, Tô Trạch kêu ông ta lại. Lão Lương dừng bước, Lương Thành quay người nhìn Tô Trạch, lạnh lùng nói, sao thế? Cậu còn muốn sỉ nhục tôi nữa sao? Lão Lương nói đùa rồi, tôi chỉ cảm thấy cơ thể ông không ổn lắm, cậu nói linh tinh gì đấy? Lão Lương tức giận nói, tôi không nói linh tinh, tôi có thể giúp được ông. Lúc này mặt Lương Thành đỏ bừng, điều này đã động vào chuyện riêng tư của ông ta. Hiệu trưởng Triệu nói, thần y Tô, rốt cuộc lão Lương bị sao thế? Nếu như cậu nhìn ra gì thì xin hãy nói ra. Hiệu trưởng Triệu rất quan tâm Lương Thành, dù sao Lương Thành cũng là người đức cao vọng trọng, ông ấy rất kính trọng. Cho dù Cảnh Học và La Trung đều hứng thú với điều này, lúc này Lương Thành muốn đi cũng không được. Vừa nãy tôi thi đấu với lão Lương, mạo phạm ông ấy, để ông ấy được hồi xuân lần hai. Cậu, Lương Thành đỏ bừng mặt, ánh mắt hoảng loạn. Cảnh Học nói, lão Lương, tôi nghe nói không lâu trước đó ông có một người tình hai mấy tuổi, giờ sao rồi? Nghe vậy mọi người xôn xao, rất nhiều sinh viên bắt đầu bàn tán, trâu già gặm cỏ non à, bạn tình hai mấy tuổi, có thể coi là cháu gái lão Lương rồi. Lương Thành tức tới nỗi mặt như gan lợn, tức giận nói, cô ấy là bảo mẫu của tôi. Ngày ngày chăm sóc tôi, lâu ngày sinh ra tình cảm thì làm sao? Nó không ghê tởm như mấy người nói đâu, lão Lương hiểu lầm rồi. Chúng tôi không muốn hóng hớt chuyện riêng của ông, tôi có thể giúp ông thật. Ông ta cũng từng dùng các loại thuốc đông y, nhưng tuổi tác bày rõ ra đó, thuốc cũng chẳng có tác dụng gì quá, đây cũng là điểm khiến ông ta luôn hổ thẹn. Tôi không cần cậu giúp đỡ, thật sao, tôi có thể phối một vị thuốc, không có tác dụng phụ gì. Nghe vậy cho dù là người trẻ tuổi cũng muốn có, lão Lương đắn đo, nhưng ông ta nghĩ lại, dù sao cũng bị lộ rồi, giáo viên học sinh cũng biết rồi, không cần phải giấu nữa. Nếu như phương thuốc của Tô Trạch có hiệu quả, vậy thì quá tốt với ông ta, cậu thật sự có thể sao? Đương nhiên, Tô Trạch cười, tôi sẽ phối ngay. Tô Trạch bốc rất nhiều nguyên liệu, sau đó giã nặn thành viên, anh không sợ bị những người này biết cách làm thuốc vì họ không biết số lượng của mỗi loại. Tô Trạch đưa viên thuốc cho lão Lương, nói, ông có thể thử. Lão Lương do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn. Không cần, lão Lương đức cao vọng trọng, cứu chữa bao nhiêu người như thế, là tấm gương của tôi. Lúc này có mấy xe sang dừng ở cổng trường, mấy người xuống xe, trong đó có một người hiệu trưởng Triệu quen, đó là phó hội trưởng Hội Y học Tây Nam, Vạn Bân Sơn. Hội trưởng Vạn, sao ông lại tới đây? Hiệu trưởng Triệu tươi cười hỏi. Vạn Bân Sơn nói, tôi tới giới thiệu chút, đây là phó hội trưởng Hội Y học nước A, cô Lina. Hiệu trưởng Triệu gật đầu, bắt tay với Lina. Hiệu trưởng Triệu nổi danh đã lâu, tôi cũng từng nghe về ông khi ở nước ngoài. Lina nói tiếng Trung rất tốt, dù sao cô ấy cũng mang trong mình dòng máu người Hoa. Cô Lina quá khen rồi, hiệu trưởng Triệu rất khách sáo. Sau đó ông ấy hỏi, không biết cô tới trường chúng tôi có chuyện gì? Lina gật đầu, tôi tới tìm một người. Ai? Chính là người bác sĩ Hoa Hạ đã chữa khỏi bệnh cho ông Peter, Lina nghiêm túc nói. Hiệu trưởng Triệu cười càng đậm hơn, đúng là trùng hợp, thần y Tô đang ở chỗ chúng tôi, vậy tốt quá, mời hiệu trưởng Triệu đưa tôi đi gặp anh ấy. Cậu ấy ở đó, hiệu trưởng Triệu chỉ vào Tô Trạch, anh ấy. Lina nhìn qua, mặt mang theo dấu hỏi, Peter không nói cho cô biết người đó bao nhiêu tuổi, Lina đoán Tô Trạch cũng phải là người trên 40, không ngờ anh lại còn trẻ thế. Đúng đó, ban đầu khi tôi nhìn thấy cũng rất bàng hoàng, thần y Tô là quốc bảo của chúng tôi. Nhiều người như này, mọi người đang làm gì thế? Tôi vốn mời cậu ấy tới để dạy học, nhưng mấy người nghiên cứu này cũng tới trường nên bọn họ đang cọ sát với nhau. Ồ, lúc này Lina rất hào hứng, Tô Trạch cũng chú ý tới Lina, nhưng anh không để ý lắm. Lina lại đi tới, đưa tay ra, xin chào, anh là Tô Trạch sao? Tô Trạch gật đầu, bắt tay với Lina. Tôi là phó hội trưởng hội y học nước A. Ừ, Tô Trạch bình thản đáp một tiếng. Lina nhíu mày trước thái độ của Tô Trạch. Kiêu ngạo quá, cứ như xem thường cô ta vậy. Cô ta hiếm khi thoải mái như vậy, bình thường cô ta sẽ không bắt tay với người khác. Một người tóc vàng cao lớn bên cạnh Lina khinh thường nói, tôi còn tưởng là thần thánh phương nào cơ, không ngờ lại là một tên ngốc. Người này là trợ lý của Lina, tên Akins. Tô Trạch nhìn Akins nói, bây giờ anh trông như một tên ngốc, hơn nữa còn là một tên ngốc tức điên lên. Akins tức điên lên, Akins, đừng vô lễ, Lina trách móc. Lúc này Akins mới nhẫn nhịn, Lina nhìn hiệu trưởng Triệu, hỏi, hiệu trưởng Triệu, không biết bây giờ các ông đang thi đấu gì? Thuật châm cứu, nhưng bây giờ chúng tôi chưa tìm được bệnh nhân, đang nghĩ cách đây. Vậy thì tốt, tôi có đưa hai người bệnh tới đây muốn để anh Tô khám chút. Lina vỗ tay, lập tức có người ngồi xe lăn tới, là một bệnh nhân tàn tật. Giới thiệu chút, đây là chủ tịch quỹ gỗ của nước chúng tôi, ông Ems. Người còn lại là viện sĩ Viện Hàn Lâm Hóa học Pulis. Nếu hai người đã thi đấu thì tôi có một kiến nghị như này. Hiệu trưởng Triệu nói, cô Lina cứ nói ra, người bạn này của tôi tàn tật nhiều năm, mấy năm nay chúng tôi luôn cố gắng chữa trị, phục hồi, hai người có thể thử xem, nếu như ai có thể trị khỏi cho anh ấy, người đó coi như thắng. Đề nghị này của cô Lina cũng được, lão Lương tán thành. Hiệu trưởng Triệu cũng gật đầu, nhìn Tô Trạch và La Trung, tôi không có ý kiến, cứ xem anh Tô thôi. Tôi không có ý kiến, Tô Trạch đáp, Akins kia lại khinh thường nói, hai người này sao có thể trị khỏi cho em được. Cô Lina cô nghĩ nhiều rồi, ông ta lộ ra vẻ xem thường, chế giễu với Tô Trạch và La Trung. Ông ta không coi họ ra gì, càng không coi trọng trung y, có thể nói người này rất xem thường trung y, mức độ còn khủng khiếp hơn người trước đó. Lina trách móc, nơi này không tới lượt cậu nói chuyện. Nhưng Tô Trạch lại nhìn ra được Akins có lẽ không phải tự nhiên nói vậy, sợ là do Lina cho phép. Người phụ nữ này không đơn giản, cô ta không đích thân đứng ra xem thường là vì ngại thân phận. Nhưng cô ta có thể để người khác cười nhạo trung y, mục đích rất đơn giản, Lina cũng xem thường trung y. Còn về bệnh nhân tàn tật nhiều năm này, cũng là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của cô ta. Trị liệu Tây y nhiều năm như vậy cũng không trị khỏi, sao trung y có thể chữa khỏi được?